cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đêm trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ trước, chúng ta đã xem ở trong sách Khải Huyền đoạn 21 câu 1 đến câu 2 nói về trời mới và đất mới. Tôi xin nhắc lại phân đoạn Kinh Thánh này trước khi chúng ta tìm hiểu đến phần kế tiếp. Đoạn tôi thấy trời mới và đất mới vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất và biển cũng không còn nữa. Tôi cũng thấy thành thánh là Jerusalem mới từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Và trong chương trình hôm nay, chúng ta tìm hiểu tiếp về thời đại mới. Mời quý vị cùng xem ở trong Khải Huyền, đoạn 21, câu 3 đến câu 4. Tôi nghe một tiếng lớn từ trên ngai mà đến, nói rằng, nay, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng, Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu la hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người. Đền tạm này là gì? Chúng ta được nói ở trong sách Giăng đoạn 1 câu 14. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha. Chính Chúa Giêsu là đền tạm. Đó là thân thể mà Ngài bị đóng đinh trên cây thập tự, và Ngài được sống lại trong thân thể vinh hiển. Chúng ta cũng sẽ có cơ thể vinh hiển, và chúng ta sẽ được sống với Ngài trong Jerusalem mới. Đường của thành làm bằng vàng không quan trọng lắm. Nền của nó tráng bằng gì không phải là điều quan trọng lắm. Điều quan trọng là giá trị tâm lý và thuộc linh ở tại đó. Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Điều quan trọng nổi bật ngày hôm nay cần được cất đi là Đức Chúa Trời sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng. Ngày nay có nhiều sự buồn tủi và cô đơn sống trong thế gian này. Lòng họ không có nguồn vui, họ khóc nhiều hơn cười. Nhưng trong Jerusalem mới, những người sống trong đó không còn khóc tuôn đổ nước mắt nữa. Sự chết cũng không còn nữa. Đó là một sự cải tiến rất tốt đẹp. Khi các bạn nghe hay đọc những lời này, nhiều đám tang đang diễn ra. người ta đang chết trong mỗi giờ, mỗi phút. Luôn có nhiều cuộc tiễn đưa đến Nghĩa Trang. Trước đây có dịp tôi nói chuyện với một người kỹ sư thiết kế hệ thống đường lộ cho xe hơi chạy. Tôi hỏi anh ta, anh có gặp nhiều khó khăn khi ban đất phóng đường không? Anh nói, tôi gặp nhiều khó khăn, nhất là làm sao đường lộ tránh được không băng qua Nghĩa Trang. Thưa các bạn, trái đất này ngày nay đầy những Nghĩa Trang, nhưng điều này sẽ kết thúc. Sẽ không có đất Nghĩa Trang trong Jerusalem mới. Dịch vụ lo an táng không còn hoạt động nữa. Ngay cả bác sĩ cũng không còn trị bệnh cho ai nữa, vì không còn đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Khải Quyền đoạn 21 câu 5. Đấng ngự trên ngôi phán rằng, này ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đoạn lại rằng, hãy chép, vì những lời này đều trung tín và chân thật. Ngài sẽ làm mới lại mọi sự. Điều này có ý nghĩa nhiều cho tôi. Tôi không biết các bạn như thế nào, nhưng tôi không thỏa lòng trong đời sống này. Tôi thấy mình có nhiều thất vọng. Tôi bị bao vây bởi nhiều điều, nhiều trách nhiệm mà tôi chưa hề hoàn tất được, cũng như tôi chưa hoàn tất được những điều tôi mong ước. Tôi chưa trở thành một người mà tôi muốn trở thành. Nhưng Chúa nói với tôi, cũng như Ngài nói với các bạn, Chúa sẽ làm mới lại mọi sự. Nhưng xin hãy chờ đợi để bắt đầu trở lại một lần nữa. Năng lực con người kết thúc với sự chết, nhưng trong nước đời đời của Đức Chúa Trời, Ngài ban thêm năng lực cho những người được cứu rỗi. Tại đây, chúng ta thấy phong cảnh vinh hiển của mọi sự đều được làm mới trở lại. Chúng ta có thể bắt đầu mới trở lại và sẽ không hề kết thúc sự tăng trưởng. Chúng ta nhớ đến lời tiên tri nói về Chúa Giê-xu ở trong sách Ê-sai đoạn 9 câu 7. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài. Có sự tăng trưởng và phát triển liên tục. Xin các bạn hãy nghĩ đến bối cảnh tương lai này. Hiện nay tôi chưa biết, nhưng có một ngày tôi sẽ biết. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Khải Quyền đoạn 21 câu 6 đến câu 7. Ngài lại phán cùng tôi rằng, xong rồi, ta là Alpha và Omega, nghĩa là đầu tiên và cuối cùng. Kẻ nào khác, ta sẽ lấy nước suối sự sống mà ban cho nhưng không. Kẻ nào thắng sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời người và người sẽ làm con ta. Với lời tuyên xưng, ta là Alpha và Omega, nghĩa là đầu tiên và cuối cùng. Chúng ta nhận biết đây là Chúa Giê-xu Christ, nhưng chúng ta thấy Ngài được xác nhận như thế trong phần đầu của sách này. Tất cả những người tin nhận trong thân thể mới sẽ tìm kiếm Đức Chúa Trời và những điều thuộc về Đức Chúa Trời, và họ sẽ được thỏa lòng. Kẻ nào khác sẽ lấy nước suối sự sống mà ban cho nhưng không. Chúa Giê-xu đã nói ở trong sách Ma-thơ đoạn 5 câu 6, phước cho những kẻ khác sự công bình vì sẽ được no đủ. Tất cả những người tin nhận được sự đắc thắng bởi đức tin. Trong thời gian thứ nhất đoạn 5 câu 4 nói cho chúng ta biết thêm rằng, vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian, và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời người, và người sẽ làm con ta. Tất cả mọi người đều có thể trở thành con cái của Đức Chúa Trời bởi đức tin trong Đấng Christ. Ở trong sách Tin Lành Giăng, đoạn 1 câu 12 nói cho chúng ta biết về điều này. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Họ được mọi sự làm cơ nghiệp, bởi vì đây là lời hứa cho con cái Đức Chúa Trời. Ở trong sách Roma đoạn 8 câu 16-17 cũng nói thêm, chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đồng chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời người, và người sẽ làm con ta. Với lời diễn đạt, con ta là một điều lạ thường. Đây là chỗ duy nhất trong những lời của Giăng viết nói rằng, những người tin Chúa Giêsu trở thành con trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Họ trở thành con của Đức Chúa Trời trong mối quan hệ vinh hiển đặc biệt. Trong thư Giăng thứ nhất, đoạn 3 câu 2. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bấy giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Tiếp đến mời quý vị cùng xem trong Khải Quyền đoạn 21 câu 8. Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghiếc, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ hình tượng và phàm kẻ nào nói dối, phần chúng nó ở trong hồ lửa có diêm cháy bừng bừng, đó là sự chết thứ hai. Có vài hình ảnh kinh ngạc về điều này. Trước nhất, sự sáng tạo mới, trời mới và đất mới không ảnh hưởng về tình trạng hồ lửa cho người hư mất. Họ sẽ ở hồ lửa đời đời. Thứ hai, sẽ không còn có tội lỗi, mà nó làm cho con người sợ hãi, không tin, lừa dối, giết người, vân vân. Tất cả mọi tội lỗi này không hề vượt qua hàng rào để vào trời mới và đất mới. Tội lỗi và quyền lực của nó bị đẩy khỏi sự sáng tạo mới một cách vĩnh viễn. Và cuối cùng, hồ lửa là hình phạt đời đời, nó là sự chết thứ nhì và sẽ không có sự sống lại thứ ba. Đó là đời đời phân cách với Đức Chúa Trời và không có điều gì kinh sợ và hãi hùng hơn như thế. Vì vậy, tôi mong ước và kêu gọi các bạn hãy suy nghĩ đời sống của các bạn ngày hôm nay sống ở dưới đất này. Nhưng các bạn có một cái hy vọng, có một diễn ảnh tốt nào khi qua đời không? Nếu các bạn không có một hy vọng nào, không có một diễn ảnh nào cho đời sống tương lai, tôi xin mời gọi các bạn hãy đến tin nhận Chúa Giêsu. Những ai tin nhận Chúa Giêsu, tội lỗi được tha, linh hồn được cứu. Và Chúa hứa rằng Ngài sẽ ban một sự sống đời đời tốt đẹp cho những người thuộc về Ngài ở trong nước của Ngài trên thiên đàng. Thưa quý vị và các bạn, tiếp đến chúng ta cùng tìm hiểu trong sách Khải Quyền đoạn 21 nói đến Jerusalem mới với lời diễn tả nơi ở đời đời của cô dâu. Rõ ràng thành Jerusalem mới rất đẹp đẽ, lộng lẫy, dễ thương và vui mừng không tả xiết. Ngôn ngữ giới hạn của con người không thể nào nói hết được bức tranh đẹp đẽ của thành này. Suy nghĩ về sự vinh hiển của thành này gia tăng thêm năng lực thuộc linh cho những người mệt mỏi trong hành trình dưới thế gian. Jerusalem mới là thành sẽ đến sau khi kết thúc thời kỳ 1000 năm và bắt đầu cõi đời đời. Thành này chính là nơi mà Chúa Giêsu đã hứa cho các môn đồ: ta đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, trong Giăng đoạn 14 câu 2. Nhưng bức màn của thành trên thiên đàng chưa mở ra cho đến khi kết thúc bối cảnh trên đất. Trái đất buồn thảm này sẽ không yên lặng cho đến thời kỳ cuối cùng. Jerusalem mới sẽ là đời đời, trong khi Jerusalem trên đất sẽ đi vào thời kỳ 1000 năm. Jerusalem trên đất không bị qua đi, nhưng nó ở vào vị trí thứ nhì trong cõi đời đời. Sự công bình sẽ cai trị trong Jerusalem, nó sẽ ở trong Jerusalem mới. Sự bất toàn và sự phản nghịch vẫn còn hiện hữu trong Jerusalem trên đất trong thời 1000 năm. Sự hoàn toàn và không có tội lỗi ở trên thành thánh, giống như nữ hoàng là một hình ảnh quan trọng cho chính quyền trên đất. Vì thế Jerusalem mới vượt hẳn Jerusalem trên đất. Điều này không bỏ đi sự phản chiếu của thành trên đất, cũng như không tạo sự đau ở bên trong. Jerusalem mới sẽ là nơi ở đời đời cho hội thánh. Nó sẽ trở thành nơi cho hội thánh nhà. Đây chính là thành mà hội thánh đang đi tới, đang hướng tới. Giờ đây, chúng ta đang hướng về nhà mới. Chúng ta có thể xem sơ đồ của nó được diễn tả ở trong Khải Quyền đoạn 21 này. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Khải Quyền đoạn 21, câu 9. Một vị thiên sứ đã cầm bảy bát thạnh nộ đầy bảy tai vạ cuối cùng đến gần tôi bảo rằng: hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới là vợ chiên con. Thưa các bạn, trong Khải Huyền đoạn 21 từ câu 9 đến câu 21 là những điều diễn tả về thành Jerusalem mới. Chúng ta thấy phương diện tâm lý và thuộc linh của thành này và sự tuyệt vời của nó. Tiếp theo, chúng ta thấy sự diễn tả về thể chất của nó có giá trị như thế nào. Chúng ta cần dừng lại để suy xét về mối quan hệ của thành này và dân chúng. Chúng ta không nên suy đoán rằng thành này là thành trống, không dân cư. Thành này có cô dâu ở. Dân cư nó liên kết với thành này như được nói ở trong Khải Huyền đoạn 22, câu 3, câu 6 và câu 19. Còn những người ở ngoài bị khước từ quyền như được nói ở trong đoạn 21, câu 8. Dù vậy, sự khác biệt giữa cô dâu và thành này cần được gìn giữ, như tác giả có ý muốn kể chung với nhau. Phân đoạn này diễn tả về sự trang sức mà nó tỏ bày tình yêu và giá trị mà chàng rể ban cho cô dâu của ngài. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Khải Huyền đoạn 21, câu 10. Rồi tôi được Thánh Linh cảm động, thiên sứ đó đưa tôi đến trên một hòn núi lớn và cao, và chỉ cho tôi thấy thành thánh là Jerusalem từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống. Thành Jerusalem mới không giống với bất cứ thành nào ở thế gian mà chúng ta thấy được xây trên nền đất. Thành Jerusalem mới đến từ trên trời, và Chúa Giêsu là người thợ xây. Do rằng thành này đến từ trời, nhưng không có nghĩa rằng thành này xuống đến trái đất. Thành phố giết này không bao giờ lên trời, và thành trên trời không hề xuống đất. Điều này đưa chúng ta đến những quan điểm cực đoan trong sự thông giải về Jerusalem mới. Từ ban đầu, nhóm tà giáo đầu tiên là L.B. Boney đã đi đến chỗ cực đoan và ứng dụng nhiều phân đoạn liên hệ đến Jerusalem mới trên đất. Nhóm trí tệ phái cũng là nhóm tà giáo đi đến chỗ cực đoan khi thuộc linh hóa đoạn kinh thánh này và đề cập nó trên trời. Nhiều nhóm tà giáo khác ứng dụng thành Jerusalem này cho chính họ và đặt khu vực địa điểm theo sự lựa chọn của họ. Các thần học gia theo nhóm tự do và những người không tin vào thời kỳ 1000 năm kể thành này trên trời và không để ý đến lời xác nhận kinh thánh nói rằng thành này ra từ trời. Có hai sự kiện rõ ràng trong phân đoạn này mà chúng ta cần chú ý. Thứ nhất, nó đến từ trên trời. Và thứ hai, nó không có nói rằng thành này xuống dưới đất. Phân đoạn kinh thánh này nói rằng hay là kể rằng thành Jerusalem mới ở giữa không trung. Đây là một sự lưỡng lự mà nhiều người cố gắng tránh. Nhưng tại sao không để thành này ở giữa không trung? Có gì không hợp lý về việc sinh sống trong không gian trên một hành tinh mới? Jerusalem mới không phải là một vệ tinh khác. Nhưng tôi nghĩ có lẽ đúng hơn, trái đất này trở thành một vệ tinh cho Jerusalem mới, cũng như phần còn lại của sự sáng tạo mới. Đoạn này tỏ bày cho biết rằng thành Jerusalem mới trở thành trung tâm cho mọi sự. Đức Chúa Trời sẽ ở đó, và nó trở thành trung tâm điểm trong vũ trụ của Ngài. Đức Chúa Trời là trung tâm. Vì thế, Jerusalem mới xứng đáng để nhận vị trí siêu việt cho cõi đời đời. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Khải Huyền, đoạn 21, câu 11. Thành Jerusalem mới rực rỡ vinh hiển của Đức Chúa Trời. Sự chói sáng của thành ấy giống như một viên bảo thạch, như bích ngọc sáng suốt. Phaolô giảng dạy cho những người tin Chúa ở trong Roma đoạn 5 câu 2. Đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn này là ơn chúng ta hiện đang đứng vững và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Hy vọng này trở thành hiện thực trong thành thánh. Con người tội lỗi không hề chứng kiến được sự khải thị vinh hiển của Đức Chúa Trời. Kinh nghiệm của dân Israel đi trong đồng vắng dạy cho họ rằng mỗi lần họ phản nghịch chống lại với Đức Chúa Trời, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời hiện ra để phán xét họ. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bày tỏ ra cho đến khi sự kinh sợ đến với tấm lòng tội lỗi. Nhưng người nào mặc áo công nghĩa của Đấng Christ có thể đứng nhìn sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. có hai sự kiện lạ lùng trong thành Jerusalem mới bày tỏ sự vinh hiển lạ lùng của Đức Chúa Trời. Thứ nhất, sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong thành này trở nên nguồn vinh hiển của cả vũ trụ. Tất cả mọi phước hạnh được phát ra từ thành này. Và thứ hai, sự hiện diện của các thánh đồ không bị cấm khi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời tỏa sáng ra. Tội lỗi làm cho Đức Chúa Trời cất đi sự vinh hiển của Ngài khỏi con người. Nhưng trong thành Jerusalem mới, tất cả những điều này đã qua. Những người được cứu chuộc ở với Đức Chúa Trời trong thành này, và đó là mục tiêu lớn của Đức Chúa Trời. Thành này cũng là mục tiêu cao trọng của Đức Chúa Trời cho hội thánh, mà nó đem nhiều người đến với sự vinh hiển. Trong Hebrew đoạn 2 câu 10 nói rằng, thật, đấng làm muôn vật hướng về Ngài và bởi Ngài vì muốn đem nhiều con đến sự vinh hiển. Chúng ta cũng thấy một điều lưu ý nữa rằng, thành Jerusalem mới ban ra sự sáng. Nó không phản chiếu sự sáng như mặt trăng. Nó không tiếp nhận sự sáng như trái đất. Nhưng thành Jerusalem mới là nguồn của sự sáng. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời và của Chúa Giêsu giải thích điều này. Chúa Giêsu tuyên bố, ta là sự sáng của thế gian. Ở trong Giăng đoạn 9 câu 5. Và Đức Chúa Trời là sự sáng. Cả thành Jerusalem mới giống như một viên bủ thạch. Nó có thể giống như đá cẩm thạch mà chúng ta biết ngày nay. Tương tự với ngọc bích, từ ngữ này trong tiếng Hebrew nói ở trong sách Ê-xê-chiên đoạn 1 câu 2 gọi là thủy tinh hỗ trợ cho sự diễn đạt này. Thành Jerusalem mới là cẩm thạch cẩn vàng. Thành này giống như chiếc nhẫn mới cưới cho cô dâu. Nó là một biểu tượng cho lễ cưới của hội thánh và Đấng Christ. Đây là một hình ảnh tốt đẹp tuyệt vời biết bao. Quý vị và các bạn thân mến, tôi cùng với quý vị suy nghĩ đến sự diễn đạt ở trong thành Jerusalem mới. Nó là một nơi tốt đẹp mà con người được đến ở với Đức Chúa Trời, được chứng kiến và được hưởng sự vinh quang mà Đức Chúa Trời ban cho những người thuộc về Ngài. Chúng ta thấy rằng, không có một cảnh nào tốt đẹp bằng như thế. Không có một điều nào mà chúng ta có thể so sánh được. Biết bao nhiêu người ngày hôm nay muốn đến với Đức Chúa Trời mà không đến được, tại vì con người tội lỗi và Đức Chúa Trời thánh khiết. Nhưng khi tôi và quý vị được ở trong thành thánh của Đức Chúa Trời, được ở trong Jerusalem mới, con người của chúng ta được thay đổi. Chúa cất bỏ đi tội lỗi khỏi trong người chúng ta. Thân thể chúng ta sẽ được thay đổi và chúng ta được đến trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời và tương giao với Ngài. Đây là một cảnh vinh hiển tốt đẹp mà Chúa hứa, Chúa dành sẵn cho những người thuộc về Ngài. Tôi mong ước rằng đời sống của tôi và các bạn là những người đã tin nhận Chúa Giêsu, chúng ta hướng về cảnh tốt đẹp này trong tương lai. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Trần gian như trong đêm mịt mù, như đêm đen lạnh lùng, như đêm rừng âm u. Tội lỗi như con sâu con chim, pha nước rẫy khô cằn, cây lúa chẳng mọc lên. Hỡi những ai vai vác nặng nề, hãy mau mau cùng nhau trở về, trao gánh nặng cho Giê-xu. cánh bay vút trên mây, lời ngợi ca Giê-xu. Mùa mưa sông nước chảy tràn bờ, cơn gió lay sập nhà, biết đường vào nơi đâu. Người con vương an trong Giê-xu, dẫu mưa xa gió nổi, không lay chuyển lòng tôi. Ê hê, ơi những ai vai vác nặng nề, hãy mau mau cùng nhau trở về, trao gánh nặng cho Giê-xu. Ôi hạnh phúc khúc hát vui thay, chim tung cánh bay vút trên mây, lời ngợi ca Giê-xu. Vào nơi đâu người khôn vương an trong Giê-xu, dẫu mưa xa gió nổi, không lay chuyển lòng tôi. Ê hê, ơi những ai vai vác nặng nề, hãy mau mau cùng nhau trở về, trao gánh nặng cho Giê-xu. Ôi hạnh phúc khúc hát vui thay, chim tung cánh bay vút trên mây, lời ngợi ca Giê-xu.